là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận về các mô hình phụ nữ học tập và làm theo Bác, tiếp đó chúng tôi xin giới thiệu tấm gương thương binh có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái do thiên tai bão lũ, ngày 23 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ 200 triệu đồng giúp người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái sớm ổn định cuộc sống. Dự buổi tiếp nhận có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái và đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiết thực chia sẻ động viên nhân dân vùng lũ, Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tổ chức phát động đoàn viên toàn hệ thống ngân hàng dành một ngày lương để hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, số tiền 200 triệu đồng ủng hộ cho tỉnh Yên Bái sẽ được dùng vào việc thăm hỏi động viên đối với các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, để động viên người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất. Nhân dịp này, đoàn công tác của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại thôn 2 xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên.
Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La do đồng chí Giàng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên và trao kinh phí hỗ trợ giúp nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La đã chia sẻ về những thiệt hại mất mát về người và tài sản mà nhân dân tỉnh Yên Bái đã phải gánh chịu trong trận mưa lũ vừa qua. Nhằm giúp nhân dân tỉnh Yên Bái sớm khắc phục bão lũ, ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La đã trao 400 triệu đồng cho Ban cứu trợ tỉnh Yên Bái để phân bổ tới các địa phương bị thiệt hại. Thay mặt tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La, đồng thời khẳng định sẽ chuyển số tiền ủng hộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La đến bà con nhân dân vùng lũ, thực hiện phân bổ với các địa phương bị thiệt hại theo đúng mục đích và đúng đối tượng để người dân khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi trao tặng cho tỉnh Yên Bái số tiền 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2018, đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và trao hỗ trợ mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng cho hai hộ gia đình có người chết và một hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn sập trôi hoàn toàn tại xã Xuân Lương, một trong những địa phương có của huyện Văn Chấn phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3. Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của tập thể cán bộ viên chức người lao động trong toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Hòa, là vợ liệt sĩ và mẹ liệt sĩ ở tổ 36 phường Yên Thịnh. Ông Nguyễn Mạnh Đức, thương binh hạng 4/4 ở tổ 16 phường Yên Thịnh, bà Nguyễn Thị Trúc là vợ liệt sĩ Lê Văn Rinh ở thôn Bảo Tân, phường Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự đóng góp hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp ủy chính quyền địa phương cần luôn quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, nhà nước, hỗ trợ động viên tinh thần và vật chất đối với các gia đình chính sách, người có công.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 6 năm 2018, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã cho vay thông qua 360 tổ tiết kiệm vay vốn. Từ nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, cho vay hộ nghèo về nhà ở và phát triển sản xuất kinh doanh đã triển khai mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, nhiều hội viên vay vốn đã phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh, chế biến nông lâm sản, chế tạo cơ khí, trồng rừng gắn với chế biến sản phẩm gỗ, phát triển trồng rừng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy sản, từ đó tăng thêm nguồn thu nhập, mở ra hướng thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an ninh xã hội.
kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018, tỉnh Yên Bái tặng gần 8.000 suất quà cho các đối tượng người có công và thân nhân người có công, trong đó có hơn 7.880 suất quà của Chủ tịch nước, trong đó có 150 suất quà trị giá 400.000 đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh, bệnh binh loại B, người bị nhiễm chất độc hóa học từ 81% trở lên, 7.732 suất quà trị giá 200.000 đồng cho thương binh, bệnh binh suy giảm sức khỏe từ 80% trở xuống, đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, tổng kinh phí thăm hỏi và tặng quà nhân dịp 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ năm 2018 là trên 16 tỷ đồng.
Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2018. Vừa qua, tỉnh Đoàn Yên Bái đã đến thăm và tặng 11 phần quà cho các cựu thanh niên xung phong và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những người có công với nước, đồng thời phấn đấu, rèn luyện để đóng góp xây dựng quê hương đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của cha ông. Đây cũng là một hoạt động của Tuổi Trẻ Yên Bái thiết thực nhằm tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn.
Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên vừa tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học tại xã Khánh Hòa. Trên 100 người đã được khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe tổng thể. Sau khi khám và chẩn đoán các bệnh, y bác sĩ đã tư vấn chế độ ăn uống, rèn luyện sức khỏe, góp phần nâng cao sức khỏe cho các đối tượng, đồng thời kê đơn phát thuốc miễn phí. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa của Chi hội Thầy thuốc trẻ huyện Lục Yên, thể hiện tấm lòng tri ân và phát huy đạo lý tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập dân tộc, từ đó giáo dục truyền thống cách mạng dân tộc, tinh thần xung kích tình nguyện của đội ngũ những thầy thuốc trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước.
Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát hiện các ca bệnh, ổ dịch nguy hiểm. Các ổ dịch nhỏ lẻ đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Số lượng ổ dịch và các ca mắc giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2017. Trong 6 tháng, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho trên 821.000 người. Công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Gần 44% số trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine. 95% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác tự chủ trong lĩnh vực y tế được đẩy mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo tổ chức triển khai đề án đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập theo hướng tự chủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.
Theo số liệu của Trung tâm Vận hành và Khai thác Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm nay đã có hơn 414.000 lượt phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Yên Bái qua hai nút giao IC12 và IC14 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, tại nút giao IC12 dẫn vào thành phố Yên Bái và các huyện thị phía Tây của tỉnh đã có trên 291.000 lượt phương tiện ra vào từ cao tốc, trong đó có hơn 9.700 lượt miễn phí. Tại nút giao IC14 trên địa bàn huyện Văn Yên có 122.000 phương tiện lên xuống cao tốc Nội Bài Lào Cai, trong đó có hơn 1.800 lượt miễn phí. So với cùng kỳ năm 2017, số phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Yên Bái qua hai nút giao này tăng 9,5% so với cùng kỳ. Việc số phương tiện từ cao tốc Nội Bài Lào Cai ra vào tỉnh tăng lên đã khẳng định hiệu quả mà tuyến đường mang lại trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và giao thương hàng hóa cho địa phương. Trong đó, giao thông là yếu tố quan trọng để kết nối, thu hút đầu tư và phát triển du lịch, nhất là thu hút đầu tư từ nước ngoài. Bên cạnh đó, kéo giảm 85% số vụ tai nạn trên các tuyến tỉnh lộ và 95% số vụ tai nạn dẫn đến tử vong trên các tỉnh lộ và quốc lộ lân cận đường cao tốc.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, thời gian qua, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ của tổ chức hội một cách hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là gắn với thực hiện phong trào Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước đưa tỉnh Yên Bái vững mạnh toàn diện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị 05, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức học tập tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với các nội dung tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Nhiều mô hình mới hiệu quả ở cơ sở được cấp ủy đánh giá cao, trong đó phải kể đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chí gia đình không đói nghèo. Với chỉ tiêu mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình 503 sạch, trong đó có một hộ được giúp thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Gia đình chị Đinh Thị Tú ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là gia đình hội viên tiêu biểu trong việc vươn lên thoát nghèo. Là phụ nữ đơn thân lại phải nuôi các con ăn học, Trước đây, gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã, nhưng được sự quan tâm động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị đã được vay vốn để phát triển kinh tế chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, gia đình chị đang giữ mô hình trồng cây ăn quả với 200 gốc bưởi Đại Minh, nuôi trên 400 con gà, vịt và trồng rừng. Thu nhập bình quân hàng năm hơn 100 triệu đồng, không những giúp chị thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giàu trong thôn. Chị Tú chia sẻ.
Hoàn cảnh của mình cũng rất là vất vả. Một mình nuôi hai con thì vợ chồng cũng trục trặc nên là chia tay nhau từ năm 2000 ấy. Thành ra là mình cũng khó khăn, nhưng cũng được chị em ở trong thôn cũng như chi hội phụ nữ của xã cũng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Chị em cho vốn vay đấy để phát triển kinh tế đấy. Vay cái vốn hộ nghèo mình được vay 20 triệu trong 5 năm mình mới trả. Thế mình cũng vốn tuy cũng nhỏ nhưng mà cũng giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều. Mình cũng có muốn phát triển cây, trồng cây này, chăn nuôi nó cho kinh tế nó phát triển hơn đấy.
Cùng với việc giúp hội viên thoát nghèo, hội phụ nữ các cấp còn khuyến khích các chị em khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao nguồn thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Thông qua phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, đến nay toàn tỉnh có gần 5.500 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 200 mô hình thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, trên 800 mô hình cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm và gần 70 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 6.000 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 330 tỷ đồng. Hỗ trợ thành lập mới hai hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn và xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng được hội chú trọng. Theo đó, đã tổ chức được 128 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 3.800 hội viên. Phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức trên 2.000 lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ về các kiến thức khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chị Nguyễn Thị Tuyến, hội viên phụ nữ ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Chị em phụ nữ đã cùng nhau là họp rồi trao đổi các kinh nghiệm về kỹ năng thụ phấn và bón phân, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để mang lại năng suất cao cho cây bưởi. Từ đời sống đã được nâng cao nên là người dân chị em phụ nữ làm hoạt động sôi nổi và có những cái đóng góp nhiều cho thôn xóm. Ví dụ như là xây nhà văn hóa là người dân đều ủng hộ các thứ, để làm đường rồi các thứ là họ đóng góp các thứ nhiệt tình hơn.
Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 17 về môi trường là hai tiêu chí rất quan trọng, đã được hội phụ nữ các cấp cụ thể hóa bằng việc thực hiện tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong 2 năm, từ 2017 đến 2018, với việc tổ chức phát động phong trào phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hội ra quân tổng vệ sinh môi trường trên 3.500 km đường liên thôn xã. Cùng với đó, các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như mô hình nhà sạch vườn đẹp, đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình sạch nhà, đẹp bản, sạch đường phố, bảo vệ nguồn nước sạch và cắm biển hàng trăm đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Tổ nhóm thu gom rác thải tái sử dụng để gây quỹ. Toàn tỉnh hiện có trên 1.300 đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa, bình xét và công nhận 512 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì và sử dụng trên 157.700 hố rác. Qua đó đã góp phần giúp cho bộ mặt nông thôn của tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới các chi hội, trực tiếp là ban thường vụ xuống để triển khai, tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thực hiện, đẩy mạnh cuộc vận động gia đình 503 sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp và các phong trào của hội gắn với công tác xây dựng nông thôn mới. Và bên cạnh đó thì hội cũng triển khai đẩy mạnh cái mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường và giao cho mỗi một chi hội. Khi mà đã xây dựng được đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường thì bắt đầu năm 2016 là xã Nga Quán đạt chuẩn nông thôn mới, thì hội phụ nữ lại xây dựng đẩy mạnh cái mô hình đoạn đường tự quản lên là đoạn đường phụ nữ trồng hoa, và đến nay thì hội cũng đã xây dựng được 11 đoạn đường phụ nữ tự quản trồng hoa và được chị em là rất là ủng hộ.
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cụ thể hóa thông qua việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của chị em hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Hội đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ 8 dự án trị giá trên 7 tỷ đồng cho trên 200 hội viên phụ nữ chăn nuôi lợn nái, bò, dê sinh sản, xây dựng được 78 nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với phong trào phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, hội đã thực hiện 4 mô hình tiết kiệm. Đến nay, các cấp hội đã thành lập mới và duy trì trên 4.500 lượt tổ tiết kiệm, với trên 145.000 thành viên tham gia với số tiền gần 52 tỷ đồng. Qua đó đã giúp trên 2.000 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo, chiếm trên 20% trong tổng số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cấp hội phụ nữ sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, sẽ chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi chị em phụ nữ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, xây dựng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 4 phẩm chất là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, hội sẽ tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cách làm hay như mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác, mô hình về bảo vệ môi trường như đoạn đường phụ nữ xanh sạch đẹp, mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhân rộng các câu lạc bộ như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không bạo lực gia đình, phụ nữ với an toàn giao thông, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, vân vân. Đồng thời, hội sẽ chú trọng việc tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Thứ ba, là sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, gắn với thực hiện các chuẩn mực cán bộ hội làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Những kết quả đạt được của hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Đó là cơ sở để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các mô hình phụ nữ học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ không ngại gian khó, nhiều thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trên địa bàn huyện Văn Yên đã vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu và có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thương binh hạng 3/4 Hoàng Văn Hoàn ở thôn Gốc Đa, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã mạnh dạn đầu tư mở cơ sở sản xuất mộc, không chỉ tăng thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phóng sự sau đây xin giới thiệu cùng quý vị.
Thương binh Hoàng Văn Hoàn quê ở Lý Nhân, Hà Nam nhập ngũ tháng 12 năm 1974, đóng quân tại quân khu 9. Đến năm 1976, ông xuất ngũ về địa phương. 3 năm sau, ông cùng gia đình lên xã Đông An, huyện Văn Yên làm kinh tế mới. Những năm đầu chuyển lên vùng kinh tế mới do chỉ làm nghề nông nên cuộc sống của gia đình ông chật vật thiếu thốn. Không cam chịu đói nghèo và nắm bắt được xu thế thị trường, sẵn có nghề mộc từ những năm 80, ông Hoàn đã bắt tay vào làm những mặt hàng thủ công phục vụ nhà nông như cày bừa, rồi đóng giường, tủ, bàn ghế, bán cho bà con trong thôn, xã và một số xã lân cận. Các sản phẩm của ông làm ra đến đâu bán được đến đó, từ đó ông đã tích lũy được nguồn vốn. Có vốn, ông bà lại bàn bạc, tính toán, tìm hướng phát triển nghề lâu dài. Ông đã mạnh dạn đầu tư vốn liếng, mua sắm máy móc hiện đại, thuê nhân công sản xuất kinh doanh những sản phẩm đồ mộc chất lượng cao. Những sản phẩm do rừng mộc của ông Hoàn sản xuất không chỉ phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Đông An, trong huyện Văn Yên mà còn vươn ra thị trường các huyện thị trong tỉnh. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho khách, ông Hoàn luôn duy trì số công nhân làm tại xưởng. Có thời điểm xưởng sản xuất đồ gỗ của gia đình ông Hoàn thu hút trên 10 lao động làm việc. Thương binh Hoàng Văn Hoàn, thôn Gốc Đa, xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
Tôi là thương binh hạng 3/4, thì thực hiện trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Thế bản thân là có nghề mộc từ trước, nên là tôi cũng xây dựng xưởng cũng như huấn luyện đào tạo các con thì tạo công ăn việc làm để cho các con cũng như ông em cũng là hội cựu chiến binh trong hội, cũng là cùng với một số anh em con cháu của người bà con trong công ăn việc làm. Cái hàng tháng thì nhìn chung nó là coi như là như ông em chú, thế rồi là các thằng cháu là lương tháng trả mỗi một tháng là từ 6 triệu đến 6 triệu tư. Thế nên các cháu học thợ đây thì là nó vừa học nghề đấy, để đảm bảo cái cho các cháu nó có cái nghề về sau nó thực hiện để làm ăn, thì mức làm của các cháu ở đâu thì trả lương đến đấy để tạo công ăn việc làm cho các cháu. Thứ nhất là cũng vừa là đảm bảo cho các cháu nó đi vào khuôn khổ, nó không rong chơi, thế rồi là cũng là thu nhập thêm gia đình cho bố mẹ các cháu đấy, để cho đảm bảo cuộc sống.
Với mong muốn duy trì nghề sản xuất đồ mộc của gia đình, ông Hoàn đã truyền dạy nghề mộc lại cho các con và đào tạo nghề miễn phí cho những lao động ở địa phương có nhu cầu học nghề và giúp họ có việc làm ổn định tại xưởng của gia đình ông. Và đã có nhiều người từ thợ phụ được ông đào tạo trở thành thợ chính tay nghề cao. Những người thợ làm việc tại xưởng của gia đình ông có mức thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng một người một tháng. Cựu chiến binh Hoàng Văn Cương, thôn Gốc Đa, xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Thì tôi học nghề ở chỗ ông Hoàn đây thì được sau thời gian học nghề xong thì được ông bố trí công ăn việc làm, coi như công thu nhập bây giờ ổn định, tháng nếu làm đều cũng được 7 triệu, gần 7 triệu. Thế công tôi cũng rất biết ơn ông Hoàn do có cơ sở này để tạo điều kiện công ăn việc làm cho chúng tôi. Trong từ khi làm ở đây thì công ăn việc làm nó ổn định và coi thu nhập kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều. Mình chả biết nói thì chỉ biết cảm ơn ông Hoàn.
Ông Đặng Văn Chiến, thôn Khe Voi, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Ở đây thì ông bà với chú các anh thì rất tốt, tạo điều kiện cho hai anh em cháu làm và cũng như cháu cũng hiểu thì vẫn chỉ dạy tận tình cho bọn cháu, và những cái gì cháu làm được thì ông bà vẫn trả lương.
Không chỉ làm giàu từ nghề mộc cho gia đình, thương binh Hoàng Văn Hoàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Với cương vị là một chi hội trưởng hội cựu chiến binh của thôn Gốc Đa và Khe Voi, ông luôn đi sâu đi sát trong công tác hội, tích cực vận động các hội viên cựu chiến binh trong chi hội tham gia thực hiện các phong trào hoạt động của hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh đoàn kết giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong các hội viên. Đồng chí Bàn Đức Thuận, chủ tịch hội cựu chiến binh xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Đồng chí Hoàng Văn Hoàn là một thương binh, cũng là một chi hội trưởng của chi hội chiến binh thôn Gốc Đa và Khe Voi. Ngoài thực hiện tốt các chính sách và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng chí còn làm kinh tế rất giỏi, là mô hình xưởng mộc, và ngày là giải quyết việc làm cho từ 7 đến 10 công nhân trong xã. Và đồng chí Hoàn là những tấm gương làm kinh tế và giỏi để cho hội viên của chúng xã nói theo.
Với tinh thần vượt khó, sáng tạo, cần cù, say mê lao động, thương binh Hoàng Văn Hoàn xứng đáng là cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, được các cấp hội cựu chiến binh trong huyện Văn Yên biểu dương và nhân rộng. Qua đó động viên các hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng, cựu chiến binh xã Đông An nói chung phát huy truyền thống tự lực tự cường, gương mẫu đi đầu trong lao động, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trong 6 tháng cuối năm, tỉnh Yên Bái sẽ đón gần 280.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt, khách nội địa đạt trên 260.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 156 tỷ đồng. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch, cơ quan thường trực của tỉnh Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh của các địa phương và cơ chế chính sách, cơ hội đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, đồng thời quảng bá giới thiệu các dịch vụ du lịch mới nhằm mở rộng thị trường khách du lịch và mạng lưới đối tác khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các hãng lữ hành quốc tế. Để hiểu rõ hơn về kế hoạch này, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, thực hiện nghị quyết số 35 của tỉnh ủy về phát triển du lịch, thì năm 2018, ngành văn hóa thể thao du lịch tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì ạ?
Thứ nhất là ngay từ đầu năm, thì chúng tôi đã chủ động tham mưu Ủy ban dân tỉnh
để ban hành hai cái kế hoạch khung về phát triển du lịch trong năm 2018. Kế hoạch thứ nhất là kế hoạch 32 về chương trình hợp tác phát triển du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Kế hoạch thứ hai là kế hoạch số 33 về tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong năm 2018. Và trên cơ sở cái kế hoạch khung đó thì các sở ban ngành và các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch của mình để tổ chức các hoạt động du lịch trong năm 2018. Cái nhóm nhiệm vụ thứ hai mà chúng tôi rất là quan tâm đó là tham mưu để xây dựng các đề án chính sách hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Yên Bái. Thì 6 tháng đầu năm chúng tôi đã xây dựng hoàn thiện cái dự thảo về đề án phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây. Thế rồi hoàn thiện cái dự thảo quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Hiện nay thì quy hoạch cũng đã được Ủy ban dân tỉnh trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định và để trước khi là trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Cái nhóm nhiệm vụ thứ ba chúng tôi cũng rất là quan tâm đó là tích cực tham mưu để Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh ban hành một cái bộ chính sách hỗ trợ phát triển du lịch và đặc biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Thì hiện nay thì chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị hoàn thiện cái chính sách để Ủy ban dân tỉnh sẽ trình Hội đồng dân tỉnh trong kỳ họp thứ 10 vào cuối tháng 7. Cái nhóm nhiệm vụ thứ ba mà chúng tôi rất là quan tâm đó là tiếp tục thực hiện một cách có hiệu quả cái công tác quản lý nhà nước trong cái việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là chúng tôi đã tổ chức các lớp tập huấn, tiếp tục tuyên truyền các cái văn bản quy phạm pháp luật về du lịch và đặc biệt quan tâm tới tuyên truyền cái luật du lịch năm 2017. Thế rồi tiến hành kiểm tra cái việc tổ chức các hoạt động du lịch trên địa bàn. Thông qua đó thì đã kịp thời ban hành các cái văn bản hướng dẫn chỉ đạo để các tổ chức cá nhân doanh nghiệp thực hiện các hoạt động du lịch theo đúng các quy định của pháp luật. Thế và đảm bảo cho là các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái dần thì mang tính văn minh và chuyên nghiệp hơn.
Để du lịch tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Yên Bái thì trong thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh sẽ đẩy mạnh các cái giải pháp quảng bá, xúc tiến và thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch như thế nào thưa bà?
Để xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh thì nhiệm vụ xúc tiến quảng bá, thu hút đầu tư về phát triển du lịch là một nhiệm vụ rất quan trọng. Xác định tầm quan trọng của nhóm nhiệm vụ này thì tỉnh cũng đã giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu để xây dựng một cái đề án phát triển thương hiệu văn hóa du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025. Thì hiện tại chúng tôi đang khảo sát và xây dựng đề án sẽ trình tỉnh cho ý kiến trong tháng 7 năm 2018. Và khi mà đề án được triển khai thực hiện thì công tác xúc tiến quảng bá và giới thiệu các sản phẩm du lịch sẽ được thực hiện một cách căn cơ, bài bản và chuyên nghiệp hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng để quảng bá giới thiệu các cái tour tuyến du lịch, rồi tham gia các hội chợ xúc tiến quảng bá du lịch do Tổng cục Du lịch tổ chức. Cụ thể là tháng 9 năm 2018 thì tỉnh Yên Bái sẽ tham gia một cái hội nghị xúc tiến quảng bá giới thiệu các sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì chúng tôi tiếp tục làm cái công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là trên các báo đài truyền hình địa phương, các báo và đài truyền hình Việt Nam. Trong năm 2018 chúng tôi cũng đã ký kết với đài truyền hình tỉnh Yên Bái là xây dựng một cái chuyên mục văn hóa du lịch sẽ phát sóng mỗi tháng một số. Thứ hai nữa là đối với đài truyền hình Việt Nam thì chúng tôi sẽ vẫn phối hợp với các cái chương trình như là giới thiệu nét đẹp phụ nữ A Đông và chương trình hành trình di sản để tiếp tục giới thiệu các cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch và giới thiệu các điểm đến hấp dẫn du khách.
Vâng, xin cảm ơn bà đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên thời sự với lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái. Vâng, đặt trong mối liên kết chung giữa các tỉnh và một số mô hình liên kết phát triển du lịch ở Tây Bắc thời gian qua có thể thấy rằng là Yên Bái là một trong những điểm nhấn kết nối không gian du lịch vùng. Việc lựa chọn hướng đi cho du lịch và phát triển một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh là du lịch cộng đồng sẽ góp phần tạo điều kiện cho phát triển du lịch bền vững, tạo việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư. và từ những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm và những hoạt động triển khai trong thời gian tới, tin rằng Yên Bái của chúng ta sẽ tiếp tục là điểm đến cho du khách, qua đó góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như nâng cao đời sống của người dân. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.